Thơ đáp cư sĩ Bộc Đại Phàm. Từ xa đón bức vân chương, riêng lòng không khỏi hổ thẹn. Ấn Quang từ nhỏ thiếu học nên kiến thức mù mờ, bấy lâu nổi trôi đất khách, chỉ ăn gửi ở Phổ Đà. Hôm nay không ngờ được các hạ, một bậc hiểu sâu tâm tông nho Phật, từng tham vấn các phương tri thức, học hạnh siêu quần, chẳng xem là quê mùa để lời hỏi đến, lại quá việc khen ngợi, khiến cho người bối rối không an. Thầm nghĩ, các hạ học vấn rộng rãi, thấy hiểu cao xa, đâu có lẽ còn hoài nghi với mấy điểm tầm thường như thế, chắc là không ngoài bản ý muốn làm gương mẫu để dẫn phát cho kẻ đồng tu đó thôi. Tuy nhiên, các hạ đã lấy biết làm không biết, tôi cũng chẳng ngại gì lấy không biết làm biết, xin tùy lời giải đáp, đâu dám bắt chước ông quan già phê án, mà chính là học trò dân nạp vở thi. Vậy những lời bày tỏ sau đây, nếu có sai lầm, xin nhờ phủ chính. Thứ nhất, niệm Phật tuy quý tâm niệm, nhưng không nên bỏ sự đọc tụng ra tiếng, vì thân miệng ý giúp đỡ lẫn nhau. Dù rằng tâm có thể nhớ nghĩ, song nếu thân không lễ kính, miệng chẳng trì tụng, thì cũng khó được lợi ích. Như người đời khi khiêng đồ vật nặng, còn phải dùng tiếng giúp sức, huống là việc muốn nhiếp tâm để chứng tam muội hay sao? Cho nên Kinh Đại Tập nói, niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức cũng bảo, niệm lớn tiếng thì thấy thân Phật cao lớn, niệm nhỏ thì thấy thân Phật bé nhỏ. Với hạng phàm phu, tâm thường hôn trầm tán loạn, nếu không nhờ sức thân lễ miệng tụng, tất khó được nhất tâm. Thứ hai, chỗ chân lý thực tế mới không có sanh diệt. Ngoài ra, trong Phật sự có pháp nào chẳng phải là sanh diệt? Bậc Đẳng Giác Bồ Tát phá 41 phẩm vô minh, chứng 41 phần bí tạng, cũng không ngoài sự lấy bỏ sanh diệt, huống nữa là việc niệm Phật đối với phàm phu. Nhưng sanh diệt tuy là cội sanh tử, mà cũng là gốc bồ đề, có sanh diệt hay không chỉ do nơi người mà thôi. Nhiếp cả sáu căn, nối liền tịnh niệm, chính là đem sự sanh diệt bỏ giác hiệp trần đổi thành sự sanh diệt bỏ trần hiệp giác, để kỳ chứng được Phật tánh chân như không sanh diệt vậy. Thứ ba, niệm niệm ở tịnh độ mới được vãng sanh, là thuộc về thân phận của bậc vãng sanh thượng phẩm. Nếu chấp định nghĩa này, tự cầu thượng phẩm thì còn chi hay hơn, bằng chấp định để dạy hạng căn cơ trung hạ, tất sẽ làm trở ngại sự thăng tấn của người chẳng ít. Tại sao thế? Vì lẽ họ cho pháp này quá cao, rồi cam phận thấp kém, không chịu tu trì. Lại phép niệm Phật tuy thuộc ý thức, nhưng cũng đủ cả các thức. Trong kinh văn há chẳng nói nhiếp cả sáu căn đó ư? Sáu căn đã nhiếp thì sáu thức để làm gì? Tức như chuyển câu niệm Phật vào hàm tàng thức, cũng không ngoài công dụng của sáu thức. Thứ tư, đoạn luận vấn về mục niệm Phật tương tục, giao chém chẳng đứt, vẫn không còn ngờ. Nhưng vì các hạ chưa phân biệt giới hạn của thiền tông tịnh độ và tự lực, tha lực, nên thành một khối hoài nghi. Pháp môn niệm Phật là nương nhờ sức Phật ra ba cõi, sanh về tịnh độ, nay đã chẳng phát nguyện, tất cũng không có lòng tin. Nếu không tín nguyện, chỉ niệm danh hiệu Phật, vẫn thuộc về tự lực. Và bởi thiếu tín nguyện, nên không thể thông cảm với sức hoàng thể của Đức A-di-đà. hẳn như trừ được phiền não, kiến tư, còn có thể vãng sanh. Nếu chưa trừ, hoặc trừ chưa hết, thì gốc nghiệp vẫn còn và phải bị luân hồi. Về điều này, ông Ngũ Tổ Giới, Thảo Đường Thanh là những bằng chứng xác thực. Phải biết, nếu bỏ tín nguyện mà niệm Phật, thì có khác nào sự tham cứu của nhà tu thiền? Và nếu được vãng sanh, chẳng hóa ra nhân quả không phù hợp hay sao? Ngài Ngẫu Ích bảo, được sanh cùng chăng, toàn do nơi lòng tín nguyện có không. Phẩm vị cao thấp đều bởi công trì danh sâu cạn, là một luận án chắc chắn không thay đổi. Trong kinh A-di-đà, câu một lòng không loạn là nương theo đoạn công đức y chánh ở văn trước, khuyên sanh lòng tin, và nối theo đoạn nếu có chúng sanh nào nghe kinh này phải nên phát nguyện cầu sanh về nước kia, chính là bảo phải phát nguyện. Hơn nữa, về điểm tín nguyện, trong mấy đoạn văn sau cũng lặp lại nhiều lần. Các hạ cắt đứt mấy đoạn văn ấy, chỉ nhìn vào một câu một lòng không loạn, xem sự nhất tâm có tín nguyện cùng sự nhất tâm không tín nguyện đồng như nhau, nên mới thắc mắc về chỗ niệm Phật đến trình độ giao chém chẳng đứt, tức là thuần nhất rồi, tại sao lại không được vãng sanh? Thứ năm, ngoài câu niệm Phật, nếu có niệm khác, tức là xen tạp, những niệm ấy rất nhiều, khó kể hết được. Chỉ nêu phần chánh như niệm cầu đại triệt, đại ngộ, niệm mong được đại tổng trì, vân vân, chứ không phải chỉ cho sự phát nguyện là xen tạp. Nên biết, pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện hạnh làm tông chỉ. Hạnh như cổ xe, nguyện như người phu xe, tín như kẻ dẫn đường, đủ cả ba mới thành tựu sự tấn thú của xe. Vì thế, người tu tịnh độ hôm sớm phải phát nguyện. Lại cho nên chắc nê rằng, những lúc không niệm Phật hoặc khi phát nguyện là cắt đứt, xen tạp, tịnh niệm không thành. Thử hỏi, tâm niệm ấy có từng trải qua những cảnh thấy, nghe, mặc áo, ăn cơm cùng các sự cử động khác hay không? Nếu có, với mấy điều này đã không thấy cắt đứt, xen tạp, sao lại cho những việc kia là tạp loạn? Cho nên, dù niệm Phật đến cảnh cảnh giới, một niệm muôn năm, cũng không ngại gì tới sự khởi cư hằng ngày. Bằng tuyệt nhiên không cả, hoặc ra chỉ có Pháp thân Bồ Tát mới đảm đương nổi. Nhưng các bậc đại sĩ, tuy ở yên một chỗ, mà hiện vô số thân trong cõi phi trần, làm vô lượng Phật sự. Nếu quả có xen hở tạp loạn, thì chắc không biết là bao nhiêu. Chư Phật, Bồ Tát có thể đồng thời khắp đến mười phương, song đây chỉ là một việc. Thật ra tâm ta vẫn đủ các lý ứng muôn sự, không phải như thế mà thôi đâu. Thứ sáu, ước theo nghi thức xưa nay, sự phát nguyện thường ở vào khoảng sớm mai và tối. Nhưng cũng có người khi niệm Phật xong thời nào, liền hồi hướng phát nguyện ngay lúc ấy. Các hạ đã hiểu sâu tánh tướng, mà còn cho rằng niệm Phật và niệm cầu sanh không thể đi đôi, thì dường như đối với viên lý sự vô ngại, chưa được tin chắc. Lại bảo, nếu có thể đi đôi, tất tâm niệm sẽ chia làm hai, một nửa về Phật, nửa về nguyện. Thế thì một người ưng thành hai vị Phật. Xin hỏi, cân bình thường, có lúc nào các hạ đương lúc mắt thấy sắc, mà tai vẫn nghe tiếng, cho đến ý vẫn suy nghĩ hay không? Nếu quả có thế, tại sao riêng với việc này, các hạ hãy còn ngờ? Vậy nên biết, tâm niệm công dụng không lường. Tám thức há chẳng phải là thể dụng của một tâm ư? Kia đã không thành tám vị Phật, tại sao đây lại thành hai vị Phật? Thứ bảy, bình sanh tuyệt không tín nguyện, khi lâm chung khó được nhờ sức Phật. Đã nói, lúc nghiệp lành dữ đồng thời đều hiện, thì chẳng những câu niệm Phật không hiện, không được vãng sanh, dù có hiện cũng không được vãng sanh. Tại sao thế? Vì không phát nguyện vãng sanh, vì không cầu Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung chứa. Cổ Đức bảo, tâm nghiệp rất nhiều, ngã về mối nặng, như người mắc nợ, chủ mạnh kéo đi. Nay nghiệp lành dữ đều hiện, bởi không tín nguyện, tất phải bị nghiệp lực lôi cuốn, mất sự chủ trương. Thế thì biết, nương cậy sức mình, dù hoạt nghiệp còn một mảy tơ, cũng không thoát khỏi sanh tử, lửa là nhiều ư? Niệm Phật đến nhất tâm mà không tín nguyện, trong vô số người, hoặc may ra có được một vài kẻ vãng sanh. Rất không nên đem điều ấy giáo hóa, mà làm mất trăng lành tịnh độ của tất cả chúng sinh đời sau. Vì nếu chỉ nương tự lực, niệm cho đến nghiệp dứt tình không, chứng vô sanh nhẫn, thì khắp thế gian khó được một đôi người. Thẳng như ai nấy đều y theo thước này mà tu trì, không chú trọng đến tín nguyện, tất vô lượng chúng sanh sẽ nổi chìm trong biển khổ, bạc nẻo thoát ly. Ấy cũng vì một lời nói gây nên tổn hại, mà người chủ trương thuyết trên kia lại còn nghênh ngang tự đắc, cho rằng lời mình rất cao. Đâu biết đó là cuồng ngôn, làm dứt mất huệ mạng Phật, khiến chúng sanh lầm lạc nghi ngờ. Thương thay, pháp môn tịnh độ phải xem là đặc biệt, không nên đem sánh với giáo nghĩa thông thường. Ví như Đức Phật chẳng mở môn này, chắc trong đời mạt pháp không có ai thoát khỏi đường sanh tử. Bộ Di Đà yếu giải của ngài Ngẫu Ích lý sự đều đến chỗ cực điểm, nếu các hạ y theo đó hành trì thì ngày kia phẩm vị vãng sanh sẽ không ai sánh kịp. Người xưa tu hành đều có thể chứng đạo, trái lại người đời nay ít kẻ minh tâm. Ấy bởi căn cơ có thấp kém ư, hay là do lòng cung kính khinh mạng khiến nên như thế? Tôi xem nhiều truyện ký, thấy những bậc cao nhân đều trọng kinh tưởng như Phật sống. Sự kính sợ của các ngài dù cho tôi trung con thảo cũng không thể phưởng phất được một đôi phần. Vì lòng thành kính cùng cực nên các vị ấy có thể dứt hoặc chứng chơn, vượt thẳng lên cõi thánh. Thử xem một việc, Nhĩ Tổ thần quan đứng hầu dưới thuyết, chặt cánh tay cầu pháp ở Thiếu Lâm, cũng đủ thấy lòng thành kính của ngài dường nào. Người đời nay xem tượng Phật như gỗ đất, kính Phật như giấy cũ. Dù có lòng tin thọ trì, chẳng qua là độc tụng lão thông nơi đầu mồm mà thôi, có điều gì thật ít đáng bàn luận đâu. Tuy rằng như thế cũng gieo được viễn nhân, nhưng tội khinh lờn không thể nghĩa tưởng. Các hạ là bậc luận giỏi, học nhiều, khi đề xướng Phật pháp xin nhắc nhở điều này, để mọi người cùng được lợi ích. Như thế pháp môn và chúng sanh sẽ hân hạnh biết bao.